Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh, đời là khổ cầu xin cứu khổ. Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Bổ. Hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Linh Bổ phát nguyện họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đường về cực lạc xa xôi, đường theo thế lợi ôi thôi dậy đầy, dấn thân trong chốn bùn lầy, lối về quê cũ trời tây mịt mờ. Giật mình chợt tỉnh cơn mơ, nhìn lên mái tóc bạc phơ mấy tầng, bấy lâu phiêu lãng phong trần, giờ đây tỏ ngộ bước chân quay về. Ta bà nào phải cố quê, nhất tâm niệm Phật đồng về lạc bang. Kính thưa quý vị, đường về cực lạc rất xa xôi, bởi theo lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đây thẳng đến phương Tây cấp 10 vạn ức cõi Phật. Nhưng con đường chạy theo danh văn thế lợi thì ôi thôi dãy đầy luôn quý vị. Giờ này quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Linh Bổ tu học Phật Pháp, gác bỏ hết thế duyên, bởi vì quý vị biết rõ được cái giá trị cao quý vô ngần của sự tu học. Còn ở ngoài kia, biết bao nhiêu người còn đang bươn chải ở giữa dòng đời, vì chén cơm, manh áo, vì danh lợi tình tiền, mà họ đã từ ngày này qua ngày khác, từ tháng nọ đến năm kia, quẩn quanh trong kiếp sống, cứ mãi chạy lo cơm áo gạo tiền, và một khi ngoảnh nhìn lại thì mái tóc đã điểm xương và cơn vô thường chợt đến bất ngờ, rồi tất cả chúng ta ai cũng phải buông bỏ mà ra đi, không mang theo được thứ gì. Nếu có mang chăng thì chúng ta chỉ mang theo những hành nghiệp thiện ác mà ta gây tạo hiện đời. Nó sẽ là người bạn trung thành theo chúng ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ, cũng như nó theo ta như bóng không rời hình. Hôm nay đầy đủ thắng duyên sanh ra giữa cuộc đời này mang thân người, chúng ta lại nghe học Phật Pháp. Đó là một cái thắng duyên mà hàng Phật tử chúng ta phải cảm nhận được điều này. Và cái nhân duyên thù thắng hơn nữa là dù sanh ra ở trong thời kỳ mạt Pháp, huynh đệ chúng ta lại hội ngộ nghe được pháp môn tịnh độ và phát nguyện hành trì theo đó. Quý vị ơi, trên con đường trở về nhà đây, nếu như hành giả chúng ta không quyết tâm, không có sự tinh tấn, không có sự nỗ lực thì khó có thể vượt qua những chướng ngại để đạt đến mục đích. Trên con đường của chúng ta đi, chướng ngại rất nhiều quý vị à. Nếu như những phi hành gia, những nhà khoa học, cuộc hành trình của họ đi từ mặt đất đến cung trăng hay những hành tinh khác trong vũ trụ bao la là một cuộc hành trình đầy chướng ngại, nguy hiểm, khó khăn, gian khổ, thì cuộc hành trình của những hành giả chúng ta đi từ bờ mê sang bến giác, từ cõi ta bà để về với quê hương cực lạc đó, con xin thưa, chướng ngại, nguy hiểm, khó khăn, gian khổ còn gấp ngàn, gấp triệu lần cuộc hành trình của những nhà khoa học kia nữa quý vị ạ. Và những nhà khoa học kia có thể tính biết được những nguy hiểm như thế nào và cuộc hành trình của họ đi với thời gian bao lâu. Còn mỗi hành giả của chúng ta đây, thời gian mà chúng ta kết thúc cuộc hành trình sanh tử đó để trở về quê hương cực lạc còn tùy thuộc vào năng lực của mỗi người nữa quý vị à. Nếu như ở giữa đường khi gặp chướng ngại, chúng ta chùn chân, hối chí, quay bước thì chúng ta sẽ không trở về nhà được. Vì vậy, Thiền sư Đạo Bái là một vị cao tăng triều đại nhà Minh, quê ở Kiến An, Trung Quốc. Trong cái quyển Niệm Phật Chỉ Quyết, Ngài đã khai thị cho hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn con đường thẳng tắp vượt thoát sanh tử trở về nhà. Và hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Bửu đây, con xin mạn phép mượn lời khai thị của Thiền sư Đạo Bái trong quyển Niệm Phật Chỉ Quyết kia để gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử qua đề tài lối tắt tu hành siêu sanh tử. Đó là đề tài mà chúng ta cùng nhau ngồi lại tham khảo và nghiền ngẫm tư duy qua lời khai thị của Thiền sư Đạo Bái hôm nay đây. Thiền sư Đạo Bái trong lời khai thị, Ngài bảo rằng lối tắt tu hành giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi sanh tử ngay trong một đời này không gì hơn đó chính là tính thân nguyện thiết hành chuyên quý vị ạ. Tin cho thật sâu cho nên gọi là tính thân, nguyện cho thật là tha thiết cho nên gọi là nguyện thiết. Khi thực hành trì danh niệm Phật đây, chúng ta phải tinh chuyên tương tục cho nên nói là hành chuyên. Đây là con đường thẳng tắp để giúp cho chúng ta vượt thoát sanh tử khổ đau trở về quê nhà, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin thưa rằng con đường sanh tử rất nhiều đau khổ, con đường sanh tử rất nhiều nguy hiểm quý vị ạ. Trong vòng sanh tử trải qua vô lượng kiếp sống đó, chúng ta đã vào sanh ra tử, trôi lăn lên xuống, chìm nổi lặn hợp nơi ba cõi, nơi sáu đường. Có lúc thì lên ở cõi trời, cõi người, có lúc thì bị chìm xuống ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở trong ba cõi sáu đường trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Chúng ta đã mang thân là người lữ khách, lên xuống, nổi trôi, và như bánh xe lăn không dứt, cho nên gọi là lục đạo luân hồi. Và con đường sanh tử đó, bỏ bào thai này mang lấy thân mạng khác, ta chịu không biết bao nhiêu thống khổ đọa đày, dòng máu và dòng nước mắt mà ta đã chảy ra trong kiếp sống sanh tử đó. Đức Phật bảo rằng nếu nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước trong bốn biển bao la, quý vị à, bao nhiêu đó thôi cũng để cho chúng ta có một cái nhìn thấu đáo về nỗi khổ đau trong đường sinh tử. Cho nên hôm nay quý Phật tử đầy đủ thánh duyên sanh ra ở giữa cuộc đời này, dù rằng sanh ra đời không gặp Phật, nhưng chúng ta diễm phúc nghe được Phật pháp, còn nghe được pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng, là con đường thẳng tắc tu hành giúp cho chúng ta vượt thoát sanh tử. Vì vậy mà chúng ta hãy hạ thủ công phu hành trì theo lời dạy của chư Phật và chư Tổ. Thiền sư Đạo Bái ngài bảo rằng lối tắc tu hành siêu sanh tử không gì hơn là tính thâm, là nguyện thiết, là hành chuyên. Tin cho thật sâu, nguyện cho thật là tha thiết, hành cho thật là chuyên cần. Nhất định một đời này chúng ta vượt thoát sanh tử và trở về quê nhà đích thực của mình, chính là quê hương Cực Lạc. Đây là một đường lối tu hành thẳng tắc, rất sâu và rất rộng. Khi nói đến chiều sâu thì đối với những hàng thượng căn đó quý vị, nương vào đây mà tu tập sẽ thâm nhập được tự tánh Di Đà, sẽ tỏ ngộ được duy tâm tịnh độ. Nói về chiều rộng thì đối với hàng trung căn, hàng hạ căn, chỉ cần tư sâu nguyện thiết, trì danh niệm Phật thôi, hiện tiền người đó phiền não tiêu mòn, thân tâm an lạc. Sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và một khi được vãng sanh rồi thì vĩnh viễn không còn trở lại trong vòng sinh tử luân hồi, chỉ trừ người đó tùy bản nguyện trở lại để cứu độ chúng sinh mà thôi. Cho nên nói đây là đường lối tu hành siêu sanh tử. Mong rằng quý Phật tử đón nhận pháp môn tịnh độ với cái tâm cung kính, với cái tâm chân thật hành trì, sẽ giúp cho chúng ta đem lại lợi ích thiết thực hiện đời cũng như ở tương lai. Người tu tịnh độ, cái cốt lõi là tin phải thật sâu quý vị ạ. Chúng ta tin rằng cõi ta bà này lắm điều đau khổ, và cõi Cực Lạc là một cõi thuần vui. Quý vị có tin điều này không? Cõi ta bà này khổ không quý vị? Khổ dữ lắm. Ngày mà chúng ta mới vừa mở mắt chào đời đã báo hiệu cho sự khổ đầu tiên bởi tiếng khóc. Tại sao khi mở mắt chào đời chúng ta không cười mà ai cũng cất lên tiếng khóc vậy quý vị? Khi tiếp xúc với một môi trường mới lạ. Do đó đứa bé này, do cái phản ứng tự nhiên của môi trường mới lạ này làm cho đứa bé khó chịu và cất lên tiếng khóc. Hay nói một cách khác, tiếng khóc trẻ thơ khi mở mắt chào đời đó là báo hiệu cái khổ đầu tiên của một kiếp người, phải không quý vị? Rồi thoạt vừa lớn lên, hoặc vì đói lạnh mà đau khổ, có khi bởi lợi danh phải chịu cảnh đắng cay, khi thì phiền rộn xa hoa, khi vì con, vì vợ phải chịu bôn ba ở xứ người, vì cuộc sống mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền, mà suốt cả cuộc đời chúng ta tất bật chạy ngược chạy xuôi nơi này nơi nọ để lo cho đời sống vật chất bản thân cũng như lo cho gia đình. Và trong cuộc sống đó còn nhiều thứ khổ nữa. Có khi thì mơ ước mong cầu không thành tựu, cho nên khiến cho chúng ta đau khổ vô cùng. Rồi có khi mà những mơ ước, những mong cầu đó thành tựu được, có vui không? Lại lo sợ, lại sống trong những chuỗi ngày lo sợ, sợ rằng những cái đó nó như là những thứ có cánh, trong thoáng chốc thôi sẽ vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Cho nên nói cầu mong không được khổ sầu, được rồi lại mất khổ sâu hơn nhiều. Đó là cái khổ mà ta bảo rằng mong cầu mà không toại ý đó quý vị. Đâu phải ai mơ ước mong cầu cái gì cũng được toại ý đâu. Đâu phải ai mong muốn rằng mình sanh ra trong một gia đình giàu có, rồi học giỏi, thông minh, trí tuệ, đâu phải là mong muốn đều được thành tựu đâu quý vị. Có khi cầu mong không được, khổ vô cùng. Được rồi lại mất còn khổ hơn nữa. Rồi ngoài cái khổ đó ra còn có cái khổ sanh ly tử biệt. Có những buổi chiều, những bà mẹ, những ông cha ngồi ở trước cửa, dõi mắt về một phương trời xa thẳm, trong những đứa con thơ nó dông ruổi trên bước đường làm ăn cho cuộc sống mưu sinh đó, không biết ngày nào nó trở về. Đó là cái khổ sanh ly, người đi kẻ ở. Chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê dế khóc than dài, năm căm hao thức trong hoài tinh con. Đợi cho ba ngày Tết con cháu ở phương xa nó về sum họp gia đình tụ hội ba ngày Tết, qua tới ngày mùng 4 hay là cao lắm mùng 6 rồi lại chia tay. Có một buổi họp mặt nào mà không có chia tay, có một buổi tiệc nào mà không tàn đâu quý vị à. Cũng vậy đó, với cái nỗi khổ sanh ly, kẻ ở phương trời này, người ở đất khách kia, làm cho con người đau khổ vô vàn vì thương, vì nhớ. Ngoài cái nỗi khổ sanh ly, còn có cái nỗi khổ nữa, đó là cái khổ tử biệt. Nếu như vạn dặm xa xôi, còn có ngày gặp mặt hội ngộ cùng nhau, chân trời nào cũng vậy, cũng có thể gặp mặt hội ngộ cùng nhau. Nhưng một khi âm dương cách biệt rồi thì quỳnh tuyền mãi mãi cắt đứt mối tương duyên này. Người còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Đó là cái khổ tử biệt đối với những người mà mình yêu thương. Âm dương cách biệt, xa cách đôi đường, khổ vô cùng quý vị à. Nhưng cha già cha chết, mẹ già mẹ chết, ông già ông chết, bà già bà chết là phải rồi. Lại có cái nỗi khổ tre già mà phải khóc măng non. Đó là cái nỗi khổ mà người đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh, tre già lá úa bờ sương lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn, bờ mi ngấn lệ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian cha mẹ chờ. Hồi chiều hôm qua có một người Phật tử đi đến chùa ghi tên cầu an cho một đứa bé. Đứa bé này mới có 16 tháng tuổi thôi quý vị. Cha mẹ đi ra đồng hết, bảo đứa con ở nhà mà cô bé này còn quá nhỏ giữ em. Đứa bé trai 16 tháng tuổi đó, chị nó giữ em ẵm bồng đi chơi sớm này, trong sớm rồi trở về nhà lấy cháo cho em ăn. Trong lúc lấy cháo cho em ăn thì đặt em trên cái bộ ngựa đó, lay quay ở dưới nhà bếp. Lúc trở ra thì cái cậu bé 16 tháng tuổi đó nó bò đi đâu mất tiêu. Và khi cha mẹ trở về nhà phát hiện ra, 3 ngày sau nhỏ bị rớt sông đó quý vị. rất xong nó nổi phình lên. Cái cảnh mà cha mẹ khóc tiễn đưa đứa con tuổi hãy còn xanh còn tơ, lại phải vùi sâu với lòng đất lạnh, cái cảnh tử biệt chia ly đó đau đớn khổ sở vô cùng quý vị à. Và không phải chỉ bao nhiêu đó, còn có nỗi khổ về già nữa. Tuổi về già ngồi đứng không yên, mạnh ngày nào là mừng ngày đó đó nha quý vị. Ngày nay mà quý vị ngủ dậy thức dậy thấy khỏe trong 10 là mừng rồi đó, mừng một ngày. Nhưng mà không biết lát nữa nó ra sao nữa. Sự vô thường đến bất ngờ lắm quý vị. Ngã ra hồi nào không ai hay, không ai biết. Và lúc tuổi về già đau khổ lắm quý vị ơi. Ngồi đứng không yên, ngồi lâu bắt đầu nó đau, nó nhức. Không đau lưng thì nhức chân, không nhức chân thì ăn uống nó không có tiêu, ngủ không được, khổ vô cùng. Nhưng mà cái khổ lúc tuổi về già chúng ta cảm nhận được. Quý vị bước vào trong bệnh viện đi, còn có cái khổ mà bệnh tật hoành hành đó. Con nghe cô Hảo hổng rài nuôi cô Diệu Quang ở chùa Hưng Thiền, cô bị nhồi máu cơ tim đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy đó. Ở trong đó 10 ngày cô Hảo điện về cho con. Cô Hảo nói cô ơi, con chứng kiến cái cảnh con hải hùng luôn. Một ngày một đêm như vậy nha, ban ngày không nói, chỉ một đêm thôi 17 ca cấp cứu đưa vô. Mà trong 17 ca đó, chỉ trong vòng tích tắc 15 phút đồng hồ, có người chưa đầy 10 phút, có đầy người chưa đầy 5 phút là đẩy ra 4 ca tử vong tại chỗ đó quý vị. Liên tục, cô nói 10 ngày qua con giống như là vào cảnh giới địa ngục, chứng kiến tội nhân bị hành hình như vậy. Chứng kiến ngày một thấy những bệnh nhân cấp cứu, bác sĩ chữa trị cho họ, cấp cứu cho họ. Có người là tim đã ngưng đập rồi, bác sĩ hô hấp nhân tạo, cứ đè ở trên ngực mà nhấn không đó nghe quý vị. Thấy thảm vô cùng quý vị ơi. Cái khổ khi bệnh tật hoành hành, rồi cái khổ trong giờ phút lâm chung nữa, cái khổ chết nữa. Giống như con rùa, con cua mà người ta, con rùa mà người ta lột mai nó, con cua mà trụng nước sôi, nó quậy ở trong nồi, đưa nó vào trong cái nồi nước sôi nó quậy như thế nào. Cái người mà lúc chết nó bức bách gấp trăm gấp ngàn lần con rùa, con cua mà khi bị lột xác, khi bị trụng nước sôi nữa quý vị à. Đau đớn vô cùng, khổ khổ không cùng. Mà nói cái khổ trong hiện đời thôi đó, đó là tám cái khổ căn bản: khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ thương yêu xa lìa, khổ oán thù mà hội ngộ, khổ mong cầu mà không toại ý, rồi cái khổ năm ấm hừng hạnh quá, sung mãn quá cũng khổ nữa quý vị. Tám cái khổ của nhân thế. Ngoài ra còn có cái khổ sinh tử luân hồi hết, mang thân này mang thân nọ, bỏ thân này lại mang lấy thân kia, trong kiếp sống luân hồi sinh tử đó quá nhiều đau khổ. Cho nên xin thưa rằng đường sanh tử lắm nhiều nguy hiểm và khổ đau. Chúng ta phải phát khởi cái tâm nhàm chán sợ hãi, cũng giống như chúng ta sợ nghèo sợ đói vậy quý vị. Vì sợ nghèo sợ đói cho nên mình phải nỗ lực làm ăn, cố gắng chăm chỉ làm việc để thoát khỏi cái cảnh nghèo đói. Cũng vậy, sợ khổ sanh tử, chúng ta nỗ lực tu để thoát khỏi đường sanh tử. Và cái đường lối tu hành thẳng tắc để giúp cho chúng ta siêu sanh tử, vượt thoát sanh tử đây, đạo bái thiền sư ngài chỉ dạy khai thị, phải tín thâm nguyện thiết hành chuyên, tin cho thật sâu, tin rằng cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ, và cõi cực lạc là một cõi thuần vui không có các thứ khổ. Ở đây do hoa sen quá sanh ra, không phải do cha mẹ sanh ra mà do hoa sen quá sanh ra, cho nên không có cái khổ sanh, không có cái khổ già, không có cái khổ bệnh, không có cái khổ chết, không có cái khổ thương yêu mà phải xa lìa bởi giảng sanh về Tây Phương cực lạc rồi. Thì những chúng sanh ở đây sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Cho nên thọ mạng vô lượng vô biên, không có cái khổ thương yêu mà phải chia lìa, cũng không có cái khổ oán thù mà lại hội ngộ. Bởi vì ở đây toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát không, là những người đã điều phục được những kiết sử phiền não, thân tâm thuần tịnh, cho nên không có ai quấy nhiễu mình, không có oán thù hội ngộ quý vị à. Cũng như chúng ta không có cái khổ, cái khổ là thương yêu mà phải xa lìa. Và ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cõi thuần vui, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, đầy đủ sự tiện nghi như ý. Do vậy mà không có cái khổ mong cầu không toại ý, và cũng không có cái khổ năm ấm hừng thạnh, đặc biệt không có cái khổ sanh tử luân hồi. Mà chúng ta khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì liền chứng lên ngôi bất thối chuyển, không bị lui sụp ở phẩm vị, cho nên gọi là vị bất thối, không bị lui sụp nơi phẩm hạnh của mình, cho nên gọi là hạnh bất thối, không bị lui sụp nơi tâm niệm của mình, cho nên gọi là niệm bất thối, đồng chứng tam bất thối. Chúng ta tin tưởng rằng cõi Cực Lạc là một cõi thuần vui, và tin rằng cõi Ta Bà là cõi đầy dẫy những thứ đau khổ. Tin rằng Đức Phật Thích Ca Ngài không bao giờ nói dối chúng ta. Ngài khuyên chúng ta phát lòng niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà đi. Ngài không có nói dối mình đâu. Và Ngài bảo rằng ở cảnh giới này đất trải bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo địa. Nhà cửa ở đây xây dựng bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo lâu. Sông ngòi ao rạch ở đây đái ao trải bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo trì. Cây cối ở đây cũng được lấp lánh kết tinh bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo thọ. Ở đây đầy dẫy những sự thắng diệu, gió thổi vi vu thành nhạc khúc, đó là bài thuyết pháp vô thường khổ không vô ngã. Rồi chim nó hót líu lo, tiếng chim hót cũng là tuyên dương diệu pháp màu nhiệm. Ở nơi đây chúng ta hàng ngày có chim nói pháp, có gió reo kinh, nước chảy róc rách, cũng là pháp âm vi diệu, cho nên tâm bồ đề của chúng ta tăng tiến mãi không bị thối lui. Đây là một cảnh duyên thù thắng, giúp cho chúng ta tu tiến mãi đến khi thành Phật. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy chọn lựa con đường thẳng tắc này để đi, để tu hành. Vì đây là con đường giúp cho chúng ta vượt thoát sanh tử, siêu sanh tử đó quý vị, mà gọi là hoành siêu sanh tử, tức là vượt ngang ra khỏi sanh tử bằng con đường thẳng tắc này. Tin cho thật sâu đi quý vị, tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy. Và chúng ta tin rằng Đức Phật A-di-đà Ngài không có nguyện suông đâu. Trong đại nguyện thứ 18, Ngài nguyện rằng khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi nước của tôi, xin niệm danh hiệu của tôi, nhẫn đến 10 niệm mà không được sanh về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác. Đại nguyện thứ 18 gọi là thập niệm tắc sanh, 10 niệm được vãng sanh quý vị à. Trên thì phải đạt đến nhất tâm bất loạn, nhưng mà dưới chỉ cần chúng ta thành tựu 10 niệm trong giờ phút lâm chung thôi cũng được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nói đây là một con đường thẳng tắc, đường lối tu hành thẳng tắc, giúp cho chúng ta siêu thoát sanh tử. Không còn con đường nào tắc, không còn con đường nào mà mau hơn con đường này hết quý vị à. Một đời này chúng ta giải quyết xong, không còn sinh tử luân hồi, về Cực Lạc rồi thì liễu thoát sanh tử luôn. Và người niệm Phật, chúng ta phải tin sâu rằng một đời này mình tu, mình vãng sanh, mình thành Phật, chứ không có còn nghi ngờ gì nữa nha. Có nhiều người cũng phát lòng niệm Phật nhưng mà họ không đầy đủ niềm tin quý vị. Làm gì mà tôi mới tu đây mà tôi có thể một đời vãng sanh được? Khó lắm. Tôi niệm Phật gieo duyên đời sau. Không phải niệm Phật làm duyên làm dáng gì cả, mà chúng ta niệm Phật là để thành Phật, làm Phật. Quý vị nhớ điều này nha. Vãng sanh là thành Phật đó quý vị. Tin tưởng như thế chúng ta phát lòng niệm Phật, tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, ngài không có nguyện suông đâu, chẳng qua là chúng ta hành không chân thiết mà thôi. Tin không sâu, hành không chân thiết, và không có cái tâm tha thiết muốn về. Còn chúng ta muốn về là về được thôi quý vị ạ, à, không có khó đâu. Nếu quý Phật tử nắm vững đường lối tu hành thẳng tắc theo lời chỉ dạy của chư Phật, của chư Tổ, và đặc biệt hôm nay chúng ta lắng nghe lời khai thị của Thiền sư Đạo Bái trong quyển Tịnh Độ Chỉ Quyết này, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng một đời liễu sanh thoát tử nương vào pháp môn tịnh độ là con đường thẳng tắc giúp cho chúng ta vượt thoát sanh tử ngay trong một đời này, chắc chắn không sai. Tin trọn vẹn như vậy và tin rằng cõi cực lạc là một cõi có thật, không phải là huyền thuyết. Bởi vì ta bà chúng ta đang ở đây có thật hay không quý vị? Mình nói cõi ta bà là cõi tạm, cõi giả, nhưng chính bản thân mình là người đang lưu trú trong cảnh giới ta bà đây. Nếu ta bà có thì cực lạc có. Bởi vì vạn pháp duy tâm bao trùm pháp giới hết, bao trùm khắp pháp giới, vạn pháp đều do tâm tạo. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh thì có được cõi nước thanh tịnh. Nếu tâm của chúng ta nhiễm ô thì sanh ở cõi nước uế độ. Cõi nước đó là cõi nước nhiễm ô mà ta gọi là uế độ đó quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tin tưởng vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, dòng nguyện tha thiết trong 48 đại nguyện vương của Đức Phật A Di Đà, tin vào đại nguyện của ngài, tin rằng cõi cực lạc là một cõi có thật, và tin rằng vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, tâm tịnh có cõi nước tịnh, và tin rằng ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, bởi vì nhân quả tương ưng. Tin chắc như vậy, và dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lòng tin không bao giờ thay đổi, không nay dày mai khác nha quý vị. Có nhiều người hôm nay đi đến đạo tràng tịnh độ, nghe giảng thuyết về pháp môn tịnh độ là con đường thẳng tắc tu hành siêu sanh tử, hâm mộ quá, phát tâm niệm Phật. Không được bao lâu đi đến đạo tràng chuyên tu về thiền, nghe nói thiền sẽ giúp mình minh tâm kiến tánh, đốn ngộ, hành Phật, cho nên cũng hâm mộ quá, bỏ niệm Phật qua tu thiền. Một thời gian không bao lâu thì đi đến đạo tràng chuyên tu về mật tông trì chú để giúp cho mình tâm mật tương ưng, tức thân hành Phật. Trì chú không được bao lâu thì nghe nói đạo tràng Thiên Thai Tông tụng kinh Pháp Hoa siêu việt thù thắng lắm, cho nên cũng tu tập theo Thiên Thai Tông. Cứ như thế mà xoay vần, không chọn cho mình một pháp môn tu để thích hợp với căn cơ, với trình độ và hạ thủ công phu tu tập theo pháp đó. Do vậy mà không đạt được kết quả thiết thực. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, sau khi đã nghe học, nghiền ngẫm, suy nghĩ, chọn lựa pháp môn tu tập cho chính bản thân mình, nó hợp với căn cơ trình độ của mình rồi, thì quý vị hạ thủ công phu, đặt trọn vẹn niềm tin vào pháp môn mà mình đang tu, đang thực tập đó quý vị. Và dù cho ai đông nói tay vẫn không thay đổi nha. Niềm tin không bao giờ thay đổi, trước sau như một. Ai tu theo pháp nào cũng được hết. Tôi, riêng tôi biết rõ căn cơ trình độ của tôi quyết lòng niệm Phật cầu sanh cực lạc để ra khỏi sanh tử luân hồi. Bởi vì con đường luân hồi sanh tử lắm nhiều đau khổ. Quý vị đặt trọn vẹn niềm tin như thế, đừng có ở trong hoàn cảnh khổ cái thối thất đạo tâm. Có những trường hợp này, quý Phật tử cũng tha thiết cầu sanh cực lạc, cũng tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, nhưng mà niềm tin không có kiên định, gặp cái hoàn cảnh chướng ngại là bắt đầu thối thất đạo tâm. Rồi gặp hoàn cảnh sung túc, thuận duyên, nó cũng làm chướng ngại mình nữa. Thuận duyên là như thế nào? Làm ăn phát đạt, con cháu nó thương yêu nhiều quá, đi chùa nó sợ mình đi đến chùa đến đạo tràng rồi không có chỗ nghỉ ngơi, rồi về tu học một ngày về bệnh hoạn, cho nên nó cản trở đủ thứ. Con cháu nó thương quá, gặp hoàn cảnh thuận như vậy cũng làm chướng ngại nữa. Vì vậy hoàn cảnh thuận hay nghịch, ở bất kỳ trường hợp nào, quý vị cũng giữ trọn vẹn niềm tin trước sau không thay đổi. Một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam. Nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn, sắc khói mài cũng nên kim. Bền tâm vững chí đừng hiềm khó khăn, đường tu muôn vạn trở ngăn, nhưng không chướng ngại khó khăn đến mình. Là bởi vì chúng ta trọn vẹn niềm tin, năng lực của niềm tin sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi chướng ngại của dòng đời để tiến tu đạo nghiệp, hiện đời thân tâm an lạc. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta thành tựu sở nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc an lành. Và điều kiện thứ hai cũng là con đường thẳng tắc để giúp cho chúng ta một đời siêu sanh tử, đó là chúng ta cần phải nguyện cho tha thiết. Nguyện ở đây là ước mơ, nguyện ở đây là cái tâm nguyện, là mơ ước chúng ta hướng về đâu. Có những người cũng phát lòng niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện Phật gia hộ cho con làm ăn mua mai bán đất, một đồng vốn bốn đồng lời. Cái tâm nguyện của họ là cầu tài quý vị à, cầu lộc quý vị à. Cũng có người niệm Phật nhưng mà hướng đến mục đích, họ nguyện rằng Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời, nguyện Phật gia hộ cho gia đình con bình an tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trường. Đem công đức niệm Phật mà hướng đến mục đích nguyện cầu bình an hiện tại ở kiếp sống này, thì con xin thưa rằng chẳng khác nào chúng ta đem một viên minh châu, một viên kim cương đáng giá liên thành đánh đổi lấy một viên kẹo để ăn uổng không quý vị. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, mà chúng ta đánh đổi lại chỉ mong cầu phước báo nhân thiên, tức là phước báo của cõi người, cõi trời, đời này và đời sau, uổng lắm quý vị ơi. Hãy phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc. Niệm Phật nhiều hay ít, làm tất cả những công đức phước làm nhiều hay ít, quý vị đều hướng đến mục tiêu nguyện sanh Tây Phương cực lạc thế giới mà thôi. Con không mong cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà con chỉ phát nguyện vãng sanh thôi. Một lời nguyện giỡn, một lời nguyện đùa, một lời nguyện ác mà còn thành tựu, huống chi cái thiện nguyện của chúng ta đây, tức là cái nguyện thiện lành tốt đẹp đây, lẽ nào không thành tựu sao quý vị? Mà muốn cái nguyện kia thành tựu được thì hàng ngày chúng ta phải đặt trọn vẹn niềm tin và thực hành theo, thì cái nguyện tức là cái kết quả mong muốn của chúng ta sẽ thành tựu ngay. Nguyện phải tha thiết, đừng có để cho nó lệch hướng nha. Cũng giống như bây giờ quý vị bước lên một chiếc ghe, chiếc thuyền, chiếc tàu, quý vị phải biết cái mục đích của mình đến là đâu. Nếu mà mình bước lên chiếc ghe, chiếc thuyền, chiếc tàu mà mình, quý vị không biết là mình đi đâu, nơi mình đến là nơi nào, thì dù mình đang ngồi trên tàu, trên ghe đó quý vị, trên thuyền đó, nó vẫn trôi nổi trên sông, sông to, biển lớn mà thôi, cũng không lên bờ được, vì chúng ta không có hướng đến. Và cái hướng đến của người tu tịnh độ, tức là cái nguyện ước mong cầu của chúng ta là vãng sanh. Có nhiều người họ nói tu cũng chết, không tu cũng chết, vậy tu để làm cái gì? Tu cũng chết, nhưng mà cái người không tu cũng chết, phải không quý vị? Cái người không tu khi chết đó, thì người ta nói là gì? Người ta dùng cái từ gì? Người đó đứt bóng rồi, thấy không? Cái người đó đi đời rồi, hoặc là đi bắn muối rồi. Ta dùng cái từ đó để nói cái người không tu mà chết. Chết gọi là đứt bóng, người đó gọi là đi đời hay là đi bắn muối gì đó. Còn vua mà chết thì gọi là băng hà. bầy tôi mà chết thì gọi là từ trần, còn người tu mình chết thì gọi là gì? Các vị như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì gọi là nhập Niết Bàn, còn đối với chư tổ thì gọi là thị tịnh, phải không? Thị tịnh. Còn mình, người tu tịnh độ thì cũng chết đó, cũng tắt thở đó, nhưng mà gọi là vãng sanh, phải không quý vị? Không nói chết, mà người đó gọi là vãng sanh. Vì vậy, và viên mãn là chỉ cho Đức Phật thôi. Đức Phật mới gọi là viên tịch, viên mãn, còn chư tổ thì gọi là thị tịch thôi. Còn mình, người ở thế gian thì có khi người ta gọi là từ trần, nhưng mà người tu tịnh độ chúng ta thì gọi là vãng sanh. Vãng sanh ngày nào đó. Quý vị thấy tu cũng chết, không tu cũng chết, nhưng mà người tu chết có hậu, phải không quý vị? Người không tu chết không có hậu, quý vị ơi. Tại sao gọi là chết có hậu và sao gọi là chết không có hậu? Cái người mà không biết tu, tham muốn nhiều quá đó quý vị, lòng tham cầu không biết chán, nhắm mắt lìa đời rồi, đứt bóng rồi, tắt hơi rồi, mà chết không có hậu chút xíu nào. Hai con mắt mở trừng lên, cái tay nắm chặt lại như thế này, là muốn bo bo nắm giữ của cải vật chất ở trên thế gian. Trừng con mắt lên bởi vì luyến tiếc. Chết không có hậu, phải không? Người tu của mình chết có hậu chút, chết biết trước ngày giờ, an nhiên ngồi niệm Phật hoặc là nằm niệm Phật, chánh niệm mà ra đi, vui vẻ mà ra đi, đi chào tất cả mọi người, tôi về cực lạc, giống như về nhà vậy đó quý vị. Về nhà trước thì khỏe trước ha, thoát khỏi cảnh giới ta bà đau khổ, không có gì sợ cả. Vậy mà một số người không hiểu, nói tu cũng chết, không tu cũng chết, vậy tu để làm cái gì? Nếu mà tu không chết thì mới tu, còn tu cũng phải chết thì vậy tu để làm cái gì? Người tu cũng chết, nhưng mà chết người ta không nói chết, người ta gọi là vãng sanh, gọi là thị tịch, gọi là viên tịch, gọi là nhập Niết Bàn. Và chết có hậu lắm quý vị ơi, chứ không phải như là người đời. Người đời vì tham, vì sân, chết không có hậu chút xíu nào. Ngày hôm nay chúng ta nguyện tha thiết một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị phải quyết định rằng một đời này tôi vãng sanh, chứ không có nói là tôi chỉ cần về Tây Phương Cực Lạc làm cây cỏ ở đó cũng được. Không thể nào làm cây cỏ nha, mà phải nói là thượng phẩm thượng sanh, thấp nữa là thượng phẩm trung sanh, thấp nữa là thượng phẩm hạ sanh. Phải kiên quyết như vậy, phải hướng đến mục đích đó, nguyện tha thiết một đời này vãng sanh. Quý vị biết hôm ngài Hoài Ngọc Đại Sư đời nhà Đường đó, ngài tin sâu nguyện tha thiết và công phu niệm Phật tương tục miên mật, phát nguyện rằng đem công đức niệm Phật đó hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, nguyện đến giờ lâm chung Đức Phật A Di Đà tay cầm đài vàng đến tiếp vẫn dẫn con về Cực Lạc. Có một ngày nọ, đang lúc ngài ngồi niệm Phật, ngài thấy một vị thiên tử tay cầm cái đài bằng bạc, cái đài sen bằng bạc chứ không phải bằng vàng nghe quý vị, mời ngài bước lên đài sen đó để đưa ngài về Cực Lạc. Ngài không đi quý vị, ngài nhất định ngài không đi. Ngài bảo rằng phải cái đài vàng đến ngài mới đi, chứ đài bạc ngài không đi. Ngài nguyện tha thiết như vậy mà. Ngài niệm Phật 7 ngày liên tục thì thấy vị thiên tử đó tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn ngài, rằng hôm nay tôi đem đài vàng đến dẫn ngài về Tây Phương Cực Lạc, ngài hãy đi theo tôi. Hoài Ngọc Đại Sư bảo rằng không, Đức Phật A Di Đà có phát nguyện trong đại nguyện thứ 19 gọi là lâm chung tiếp dẫn. Ngài nguyện rằng khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi nước của tôi tu tập các công đức lành, hồi hướng cầu sanh về đó, mà đến giờ phút lâm chung tôi không hiện thân đến tiếp dẫn người ấy, tôi thề không thành Phật. Cho nên đại nguyện thứ 19 gọi là lâm chung tiếp dẫn. Khi nào Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi mới đi, còn thiên tử dẫn tôi mới đi đâu, đến rước tôi không đi đâu. Ngài hạ thủ công phu niệm Phật thêm 3 ngày nữa, bỗng dưng Ngài thấy hóa thân của Phật A-di-đà đầy chật khắp cả hư không, hiện đầy cả hư không, tay cầm đài vàng đến mỉm cười và bảo rằng: giờ này ta đến rước con về Cực Lạc, con hãy đi theo ta. Hoài Ngọc Đại Sư mỉm cười và bảo rằng: lời Phật nguyện không sai, con theo Phật về Tây Phương Cực Lạc đi. Quý vị thấy không, ngài nguyện tha thiết như vậy đó, nguyện tha thiết. Đến giờ phút lâm chung, Đức Phật A-di-đà tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn mình về Cực Lạc. Cho nên quý Phật tử cần ngày đêm sáu thời công phu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đối duyên xuất cảnh niệm Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ. Nguyện cho con đến giờ lâm chung dứt trừ các chướng ngại, diện kiến Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn con về Cực Lạc. Quý vị phải tha thiết nguyện như vậy nha. Và xin hỏi một câu, nếu giả sử như bây giờ Đức Phật A-di-đà hiện thân đến và báo trước rằng 3 ngày nữa ta sẽ đến rước con về Tây Phương Cực Lạc, bởi vì công đức tu hành của con đã viên mãn rồi, con hãy chuẩn bị theo ta về Cực Lạc, xin hỏi quý Phật tử có vui vẻ hoan hỷ chấp nhận đi liền không quý vị? Có không? Đừng tham liếng cảnh ta bà nữa nghe, nói như vậy chứ khó lắm quý vị ơi. Giống như con kể quý vị nghe, có bà hai đó, bà hai ngày nào cũng nguyện y hệt như mình vậy đó, nguyện cho con đến giờ lâm chung dứt trừ các chướng ngại, Đức Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Ngày nào ai tụng kinh niệm Phật xong, ai đi xuống, đi xuống bà hai gần chùa, bà hai qua chùa tụng kinh niệm Phật là bà hai ngồi khấn nguyện, nguyện kỹ lắm quý vị. Con tên gì nha, pháp danh gì, sinh ngày mấy tháng mấy tuổi gì nữa, ngày nay con đem công đức niệm Phật đó con hồi hướng cầu sanh Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con, con chán cõi đời này lắm rồi. Có cái chú tiểu ở trong chùa, chú tiểu này cũng lý lắc lắm, thấy bà hai ngồi khấn vái lâm râm không biết bà hai nói cái gì, chú tiểu chui ở dưới gầm bàn lén nghe. Nghe bà hai khấn vái như vậy, chú tiểu mới nhái cái giọng: tối nay tôi đưa bà về Cực Lạc. Bà hai nghe xong bà hai xỉu liền quý vị. Nguyên do bà hai xỉu là bởi vì bà hai sợ. Bà hai vừa nghe nói tối nay đưa bà hai về Cực Lạc là bà hai sợ chết rồi. Vì bà hai không có tâm nguyện tha thiết muốn về Cực Lạc, vì bà hai còn tham luyến cảnh viên ta bà quá, cho nên vừa nghe nói tối nay Phật đến rước về Cực Lạc bà hai xỉu liền. Chú tiểu mới chạy ra và bảo rằng: thầy ơi, bà hai bà xỉu rồi. Mọi người xúm lại khiêng bà hai xuống. Khi bà hai tỉnh dậy rồi, bắt học đầu bà hai òa lên khóc. Hỏi bà hai lý do gì sao bà hai khóc, thì bà hai mới than với thầy trụ trì như thế này: thầy ơi, cứu con với, thầy ơi, vừa rồi con khấn nguyện Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con về Cực Lạc, bởi vì con chán cõi đời này quá rồi. Và Đức Phật bảo rằng tối nay Đức Phật đến tiếp dẫn con, thầy ơi, mà con chưa muốn đi, thầy ơi. Quý vị đừng có giống như bà hai trong câu chuyện trên nha. Phật đến giờ nào dẫn đi, đi liền đi quý vị. Một ngày ở cõi ta bà này là một ngày tạo nghiệp đó. Ngài Quách Kha đời, đời nhà Đường ở Trung Quốc cũng vậy đó quý vị. Ngài Quách Kha này là một vị tu sĩ xuất gia tu hành, nhưng mà không có giữ giới quý vị. Thường hay phá trai phạm giới lắm. Cả đời như vậy, đến cuối cuộc đời thấy trong người không khỏe, thân mình bãi quải rồi, là bắt đầu quýnh lên sợ. Một đời mình tu như vậy, họ nhận của đàn na tính thí mà phá trai phạm giới, không giữ quy củ của thiền môn, tin chắc rằng thân hoại mạng chung phải rơi vào đường địa ngục, phải được rơi vào đường súc sanh mang lông đội sừng để trả nợ cho tín thí. Sợ quá mới hỏi quý huynh đệ ơi, hôm nay tôi thấy trong người tôi không có khỏe rồi, tôi biết tuổi già rồi cái chết nó đến bất ngờ nào không hay, mà cả đời tôi tạo nghiệp tôi không biết làm sao, bây giờ tôi hối hận quá đi. Quý thầy đồng tu đó mới bảo rằng thì bây giờ thầy hối hận cũng đâu có muộn đâu. Ngay bây giờ thầy sám hối, nhất tâm niệm Phật đi. Tôi cho thầy mượn cái quyển sách này thầy coi nha. Đó là quyển Vãng Sanh Truyện quý vị. Mở cái quyển Vãng Sanh Truyện ra, đọc những câu chuyện của những người kẻ tăng người tục niệm Phật vãng sanh. Có những người đồ tể giờ phút cuối cùng sám hối ăn năn tội lỗi của mình, nhất tâm niệm Phật chí thành, phát nguyện cầu sanh cực lạc, cũng được đới nghiệp vãng sanh. Ngài Quá Kha mừng rỡ, đặt trọn vẹn niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, vào pháp môn tịnh độ, và nguyện tha thiết cầu sanh về cực lạc để cho con ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ, chứ con sợ rớt quá, rớt vào ba đường chắc chắn rồi, sợ quá đi. Ngài mới xin vị trụ trì cho con vào ở trong thất để niệm Phật sám hối tội nghiệp của mình. Và khi ngài đi vào trong thất để niệm Phật ba ngày ròng rã, ngài không ăn luôn quý vị, chỉ hóp có một miếng nước lấy hơi, vừa niệm vừa lại, niệm một câu lại một câu, niệm một câu lại một câu, mà ngày đêm không nghỉ, không ngủ nghỉ gì cả, chuyên tâm chí thành niệm Phật, giống như là quán tặc đang cầm dao đuổi bắt rượt theo mình gần tới, phải chạy cho thiệt lẹ vậy đó quý vị ơi. Lúc này cái tâm của ngài khẩn thiết lắm, khẩn thiết lắm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngài khẩn thiết như vậy vì thấy rằng quán tặc già bệnh chết nó đuổi phía sau mình gần kề rồi. Trong lúc ngài chí thành niệm Phật ba ngày như vậy, đến ngày thứ ba thì ngài thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân trước mặt mình, mỉm cười và bảo rằng dương thọ của con còn 10 năm nữa, con hãy siêng năng niệm Phật, chí thành sám hối tội nghiệp của mình, hướng dẫn người niệm Phật, đem công đức niệm Phật đó hồi hướng cầu sanh cực lạc, 10 năm sau ta đến tiếp dẫn con. Quý vị hãy lắng nghe ngài Quán Kha thưa với Đức Phật A Di Đà đây. Ngài bảo rằng kính bạch từ phụ A Di Đà, xin ngài thương xót con. Con biết rằng một ngày con ở cõi ta bà này là một ngày con tạo nghiệp ác nữa đó. Cho nên con muốn về Tây Phương cực lạc liền bây giờ, xin ngài hãy tiếp dẫn con về liền bây giờ đi. Con không muốn ở đây một giờ, một phút, một giây nào cả. Xin ngài tiếp dẫn con đi theo ngài liền. Đức Phật nói nếu như vậy thì ngày mai này ta sẽ đến tiếp dẫn con. Ngài Quán Kha mở cửa thất ra, hoan hỷ mừng rỡ vô cùng, tuyên bố với huynh đệ đồng tu rằng tôi đã thấy Phật A Di Đà rồi. Phật thọ ký rằng ngày mai sẽ đến tiếp dẫn tôi về cực lạc. Ai cũng cười cái rần hết. Không biết ông tu cái kiểu nào mà ông tu có ba ngày, ta cũng tu cả đời người ta mà còn chưa chắc gì vãng sanh. Ông tu cái kiểu nào mà ông mới vào niệm Phật có ba ngày thôi, ông trở ra ông nói thấy Phật A Di Đà và Đức Phật ngày mai này đến tiếp dẫn về cực lạc. Ai cũng cười hết. Đến ngày hôm sau, ngài Quán Kha thỉnh cầu Hòa Thượng trụ trì cũng như chúng tăng đến lập pháp hội niệm Phật để tiếp dẫn ngài vãng sanh. Hòa Thượng trụ trì nói thôi bây giờ ông nói như vậy với cái đạo tình thầy trò huynh đệ bao nhiêu năm ông ở trong chùa, huynh đệ nhóm họp lại niệm Phật để tiếp dẫn đưa ông về cực lạc đi. Nếu mà Đức Phật A Di Đà không đến để tiếp dẫn ông về cực lạc thì cũng tạo cái thắng duyên cho ông ở thế giới cực khổ này. Không về cực lạc thì ở thế giới cực khổ này cũng tạo cái thắng duyên cho ông. Hòa Thượng trụ trì mới nắm kiền chùy họp đại chúng và thỉnh đại chúng nhất tâm niệm Phật hộ niệm cho thầy Quán Kha. Quý vị biết không, vừa niệm có 15 phút đồng hồ, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, mới vừa niệm có 15 phút đồng hồ thì ngài Quán Kha quay lại chào tất cả mọi người và bảo rằng giờ này Đức Phật A Di Đà và chư vị thánh chúng hiện thân đầy khắp cả hư không, tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn tôi. Tôi về cực lạc đây chào tất cả mọi người, chào vĩnh biệt luân hồi. Ngài nói như vậy rồi ngài ra đi quý vị. Một người phá trai phạm giới mà chỉ chí thành khẩn thiết niệm Phật có ba ngày tiêu trừ tội nghiệp, chánh niệm vãng sanh, tự tại vãng sanh như vậy đó. Và câu chuyện này được ghi nhận, được ghi nhận ở trong Vãng Sanh Truyện. Mà hôm nay quý huynh đệ chúng ta nghe lại câu chuyện đó, thì quý vị đặt trọn vẹn niềm tin nha, và phát nguyện tha thiết cầu về Tây Phương Cực Lạc. Vì không có con đường thẳng tắc nào, không có một lối tu hành thẳng tắc nào giúp cho chúng ta vượt siêu sanh tử ngay trong đời này bằng pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà đó quý vị ạ. Nguyện cho tha thiết đi, hướng một đường về Tây Phương Cực Lạc nha. Mà bây giờ ai có đến mà nói đưa mình về cõi trời không nghe quý vị? Không, không đi là không đi. Phải Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới đi. Mà muốn cho cái nguyện của chúng ta được thành tựu, mơ ước của chúng ta được thành tựu, thì ngay bây giờ quý vị phải thực hành chuyên thiết đây. Hành cho chuyên. Hành như thế nào mới gọi là chuyên? Tức là trì danh niệm Phật, tinh tấn chuyên cần đi quý vị ơi. Vì chúng ta không biết lúc nào tử thần đến, không biết lúc nào nó vô thường, nó đến bất ngờ với chúng ta. Không ai tiên liệu trước, nhưng chúng ta biết trước một đường, ai rồi phải cũng chết, ai rồi cũng phải đi hết, cũng phải về hết. Biết chắc như vậy, nhưng mà không biết lúc nào thôi. Và mình cũng không biết là mình chết kiểu nào nữa quý vị. Giống như hôm qua con đi giảng ở tại Nha Mân, Đồng Tháp chúng ta đó, ở tại Nha Mân, thì con có nghe một câu chuyện. Mà câu chuyện rất là thương tâm. Gia đình nọ hai vợ chồng quý vị, mà ông chồng sáng xỉn chiều say, tối lai rai dài xị. Mỗi lần say rượu về là hành hạ đánh đập vợ con. Nhà thì thiếu trước hụt sau, trời mưa xuống giống như ở khách sạn ngàn sao vậy đó quý vị, dột nát hết. Cơm không đủ ăn mà ông chồng cứ xỉn, cứ say, cứ nhậu nhẹt, quậy quọ hoài. Bà vợ mới vừa sanh có đứa con ra mấy tháng tuổi thôi, mà hai ba đứa con vậy đó. Ông chồng hành hạ quá cho nên bà vợ đó bà uống thuốc sâu và tự tử chết, bỏ lại bầy con. Có những trường hợp như vậy đó quý vị. Chúng ta thấy rằng ở cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ, nhiều chuyện khổ đau xảy ra trong cuộc sống đời thường. Mà hôm nay cái chết nó đến bất ngờ với mình cũng không tiên liệu. Có khi là chết trên bờ, có khi là chết dưới sông, có khi là chết nguyên vẹn, nhưng mà có khi chết không có toàn vẹn thân thể nữa. Chúng ta không biết cái nghiệp của mình chết vì cái trường hợp nào. Chỉ biết một điều, ai rồi cũng phải chết hết. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị hành trang cho mình, niệm Phật, lấy đây làm hành trang, ngày đêm tinh tấn niệm Phật. Đói cũng niệm, no cũng niệm, khổ cũng niệm, vui cũng niệm, nhàn nhã cũng niệm, bận rộn cũng niệm Phật. Đừng quên câu Phật hiệu quý vị. Hãy lấy A-di-đà Phật xem đó là mạng căn của chúng ta. Nếu hơi thở còn ra vô thì câu A-di-đà Phật còn chuyển tiếp trong người chúng ta, cứ tương tục trong người chúng ta như thế. Xem nó như là hơi thở, là mạng sống của chính mình. Lấy câu hồng danh A-di-đà Phật đây xem như là vị bổn sư, là vị thầy dẫn dắt cho chúng ta thoát khỏi đường tà, dẫn dắt chúng ta thoát khỏi đường sanh tử. Lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật xem như nắm chặt một chiếc phao nổi, mà chúng ta là những người đang trồi hợp trong biển khổ sanh tử luân hồi đó. Nắm được chiếc phao này đừng buông ra quý vị, buông sẽ bị chìm ngay. Chiếc phao đó sẽ đưa chúng ta tới bờ bên kia, là bờ an lành giải thoát. Đừng bao giờ buông ra quý vị à. Ngày đêm đi đứng nằm ngồi gì quý vị đừng quên câu Phật hiệu. Con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Phần nhiều vì còn ở tại gia cho nên quý Phật tử thường hay hẹn lắm. Và cũng có thể là tại vì chúng ta là con nhà họ Hứa, phải không? Con nhà họ Hứa, hứa gì? Hứa với Phật là hứa để cho con từ từ đi, cho con làm xong chuyện này con làm xong chuyện nọ rồi con mới có thể an lòng ngồi niệm Phật tu được. Quý vị biết không, có hai vị, hai ông này là hai người bạn gọi là tam đồng. Tại sao gọi là tam đồng? Bởi vì đồng tuổi nè, đồng hương nè, còn gọi là đồng tu nữa, đồng phát tâm tu tập, đồng chung một quê hương trú xứ, cũng như là đồng tuổi với nhau, cho nên gọi là bạn tam đồng. Hai vị đó chính là ông Ngô Bá và ông Trương Tổ Lưu. Đồng tuổi, đồng hương và đồng tu, hai vị đó tâm đầu ý hiệp lắm. Nhưng mà đến tuổi về già thì ông Ngô Bá thấy người ở bên xóm mình đó bất ngờ đột ngột chết vô thường, đến đột ngột vô cùng. Ông ta giác ngộ được lý vô thường và Ngô Bá đã thu xếp hết việc nhà, việc gia đình, vợ con và xuất gia tu học, ẩn tích nơi một ngọn núi, ở đó tu tập 10 năm không xuống quý vị. Một hôm nọ sau 10 năm tu tập, Ngô Bá từ trên núi xuống núi để làm Phật sự. Thì trong chuyến đi làm Phật sự này, Ngô Bá thuận đường ghé lại quê hương của mình và ghé nhà người bạn tam đồng đó, tức là ông Trương Tổ Lưu. Thấy ông tuổi già rồi mà còn giờ này còn lo, nào là chăn nuôi gia súc nè, nào là trồng trọt cày cấy, nào là lo việc tất bật trong nhà, nào vợ nào con, hết đời con cho đến lo đời cháu nữa. Thấy như vậy, Ngô Bá mới khuyên Trương Tổ Lưu, mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này ông vì lo cho con, lo cho cháu tạo đủ nghiệp hết rồi, thiện có, ác có, giờ đây khoảng đời còn lại của ông không còn bao lâu nữa, tôi khuyên ông buông bỏ hết lo niệm Phật đi. Trương Tổ Lưu mới nói, tôi hằng ngày tôi cũng niệm Phật, nhưng mà niệm rỉ rả, niệm lai rai, niệm lương xương, xương xương vậy đó thôi. Là bởi vì tôi còn nặng nghiệp hơn ông, bởi vì tôi còn ba điều tôi chưa làm được. Tôi nói thiệt nha, ba điều này tôi làm xong rồi là tôi bỏ hết tôi đi tu à, tôi không còn ở đây đâu, tôi buông hết tôi niệm Phật tôi lo tu. Ngô Bá mới hỏi Trương Tổ Lưu có ba điều gì mà ông chưa thực hành được. Trương Tổ Lưu trả lời rằng, điều thứ nhất, tôi chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn của tôi. Điều thứ hai là tôi chưa lo bề gia thất cho đứa con gái út của tôi. Điều thứ ba là tôi chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ tiên. Nếu tôi làm xong ba việc đó rồi thì tôi nói thiệt nha, tôi bỏ hết, giờ nào nửa đêm tôi cũng đi luôn, tôi đi tu, tôi không ở đây đâu. Ông Ngô Bá mới trả lời rằng, bao giờ mới xong đây ông? Mấy chục năm làm chưa xong rồi, rồi bao giờ mới xong đâu đây? Rồi Ngô Bá mới bảo như thế này, nếu rằng muốn dứt, nếu mà ông muốn dứt thì ngay bây giờ liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng có lúc xong đâu. Ông hẹn cho xong không có xong, ba điều này không có xong đâu. Còn nếu mà ông muốn dứt ngay bây giờ liền thôi dứt đi, buông đi. Trương Tổ Lưu nói, tôi buông đâu có được đâu, bây giờ tôi ba điều đó tôi làm xong rồi là nửa đêm tôi cũng cuốn đồ tôi đi nữa, không ai giữ tôi được đâu. Chưa đầy một tháng sau, Ngô Bá lại có việc Phật sự, đi ngang nơi làng quê của mình và ghé thăm người bạn tâm đồng đó. Nhưng khi bước vào nhà thì hỏi ơi, trong nhà có một bàn thờ vong, hương khói còn nghi ngút đó. Nhìn lên bàn thờ thấy di ảnh của người bạn tâm đồng đang ngồi đó. Nhớ lại ông đã nói lên ba điều nguyện ước của mình và hẹn rằng khi nào làm xong ba điều đó thì ông sẽ lo tu ngay, đi xuất gia liền. Nhưng mà vô thường có cho mình chờ, mình đợi, mình hẹn đâu. Do đó Ngô Bá mới thắp cây hương nơi bàn thờ người bạn tam đồng Trương Tổ Lưu kia và bước ra sau mộ hỏi con cháu của ông Trương Tổ Lưu, mộ của cha con ở đâu, cho thầy ra đó để viếng mộ, thắp nén hương nơi phần mộ. Và khi bước ra phần mộ của ông Trương Tổ Lưu thì ngài Ngô Bá mới viết một bài kệ, một bài thơ ở phía sau, ở phía sau cái mộ bia đó quý vị. Và bài thơ mà Ngô Bá viết nơi phía sau phần mộ của Trương Tổ Lưu được ghi nhận bằng bốn câu thơ như sau: Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên người niệm Phật hẹn ba điều, ba điều chưa vẹn vô thường đến, khả tiếc diêm dương chẳng nể nhau. Bốn câu thơ đó để đánh thức cảnh tỉnh người đời: đừng chờ, đừng đợi, đừng hẹn, bởi vì tử thần không bao giờ cho chúng ta chờ đợi hẹn nán lại đâu quý vị ơi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy khẩn thiết chí thành, mau gấp mà niệm Phật, bởi vì tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm Di Đà. Niệm gấp gấp đi quý vị. Niệm Phật tinh chuyên có nghĩa là tinh tấn chuyên cần, không cho bê trễ, không cho gián đoạn. Niệm Phật rất đối kỵ cái sự giải đãi, lười biếng, trì trệ, gián đoạn. Nếu quý vị muốn đạt đến nhất tâm không có khó đâu. Niệm Phật không khó, khó ở chỗ bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở chỗ là chúng ta kiên tâm. Thấy không quý vị? Kiên tâm cũng không khó, khó ở chỗ nhất tâm. Nếu như bây giờ quý vị muốn đạt được nhất tâm thì phải giữ cái tâm kiên trì, không thay đổi, không thối thất. Rồi nếu quý vị muốn một đời này thành tựu sự nghiệp giảng sanh cũng không khó. Quý vị phải niệm Phật không cho gián đoạn, giữ cho bền lâu đi quý vị. Quý vị biết không, có một vị, một ông này tên là Tăng Quyền, nghe ngài Đạo Sức Đại Sư giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, phát lòng hâm mộ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh về đó. Và ngày đêm chuyên trì danh hiệu của Phật. Năm ấy ông 96 tuổi đời quý vị à, 96 tuổi đời. Lúc đó nghe được lời khai thị giảng dạy kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đại Sư Đạo Sức, ông ta mới phát lòng niệm Phật và phát nguyện rằng mỗi ngày niệm 9 muôn câu Phật hiệu, lễ 1000 lễ, lễ Phật A Di Đà, lại 1000 lại, niệm 9 muôn câu Phật hiệu. Một người, một ông già 96 tuổi, già cúp thùng thiết như vậy mà phát miệng nguyện mỗi ngày lại 1000 lại, rồi niệm 9 muôn câu Phật hiệu, thì quý vị thấy là một việc làm dễ hay khó? Làm một ngày là khó rồi, mà ông đã làm xuyên suốt 6 năm luôn quý vị ơi. 6 năm trời ông xuyên suốt ông niệm Phật và làm như vậy đó, 96 tuổi đời. Cho đến khi ông 102 tuổi quý vị, ông biết trước ngày giờ vãng sanh, cáo biệt mọi người và tự tại mỉm cười chánh niệm ra đi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tự tại chánh niệm biết trước ngày giờ. Mà 6 năm trời ông miên mật hạ thủ công phu trì danh niệm Phật như thế đó, là một việc làm rất khó, không phải dễ. Thật sự không phải dễ đâu quý vị. Lại 1000 lại không bao giờ thiếu. Niệm 9 muôn câu Phật hiệu không phải dễ đâu. Có khi là chúng ta lễ lại được 1000 lại, nhưng mà chưa chắc là niệm đủ 9 muôn câu Phật hiệu nha. Có người thì niệm đủ 9 muôn câu Phật hiệu nhưng mà chưa chắc gì lại 1000 lại. Mà ông là người đầy đủ niềm tin và phát nguyện tha thiết thành tựu sự nghiệp giảng sanh, cho nên hạ thủ công phu niệm Phật miên mật hành trì tinh chuyên như thế đó. Và ông đã thành tựu được kết quả quý vị à. Con kính khuyên rằng quý Phật tử chúng ta hãy tinh tấn, nỗ lực giống như con tuấn mã thẳng tiến. Con tuấn mã là con ngựa giỏi nha. Nó thẳng tiến, nó sẽ bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu gầy. Năm giáp ngọ là năm ngựa. Trong bài kinh liên quan về con ngựa, Ở kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy chúng ta là luôn luôn lấy hình ảnh của con tuấn mã, là con ngựa giỏi phi nhanh bay nhanh đó, để nỗ lực tinh tấn vượt khỏi biển sinh tử luân hồi, vượt khỏi lộ trình sinh tử này, để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chạy nhanh đi quý vị. Nếu chúng ta không chạy nhanh, còn xem qua ngắm cảnh, đi vài bước á, thì chùng chân lại, ngắm cảnh xem qua xem coi cái gì xảy ra ở nơi này nơi nọ, thị phi hơn thua, khen chê đắc thất, còn dân rủi ở trong đường sanh tử đó, còn trì trệ thì chúng ta sẽ về chậm lắm quý vị ơi. Cũng về, mình hướng về là về được thôi, nhưng mà về chậm, về sau. Quý vị biết Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai vị đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề một lượt. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thành Phật cách đây hơn 2.500 năm rồi. Còn Bồ Tát Di Lặc theo lời thọ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn lâu lắm quý vị, ở kiếp tương lai còn lâu lắm Ngài mới thành Phật. Là do trong quá trình tu tập hành Bồ Tát Đạo đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta Ngài tinh tấn nỗ lực, còn Bồ Tát Di Lặc thì Ngài giải đãi lười biếng hơn, cho nên đồng phát tâm mà lại về sau. Chúng ta cũng vậy, theo lời Phật dạy hãy là con tuấn mã, con ngựa giỏi thẳng tiến chạy cho thật nhanh, bằng sự nỗ lực tinh cần niệm Phật ngày đêm không cho gián đoạn. Tin chắc rằng với cái lòng tin tin sâu sâu chắc nè, phát nguyện tha thiết nè, và hành trì chuyên thiết kia sẽ giúp cho chúng ta một đời này liễu sinh thoát tử, về Cực Lạc chứng lên ngôi bất thối chuyển. Và nếu quý vị đặt trọn vẹn niềm tin và quyết tâm như thế, ngay bây giờ chúng ta phải hành trì bằng cách trì danh niệm Phật đi quý vị. Và con xin hỏi một câu, niệm Phật dễ hay khó? Dễ, nhưng mà không dễ chút nào. Trong lòng của, trong tâm của chúng ta giờ này có A-di-đà Phật hay không quý vị? Hay là lúc có lúc không? Lúc nhớ thì A-di-đà Phật đưa vô, nhưng mà lúc mà buồn buồn thì đẩy A-di-đà Phật ra bên ngoài. Gia đình của mình có một chút xíu chuyện phiền não gì đó, lời qua tiếng lại, làm ăn thất bại, hay là phương diện nào đó là bắt đầu đẩy A-di-đà Phật ra bên ngoài rồi. Ai nói một câu đụng chạm vào lòng tự ái của chúng ta thì chúng ta quăng A-di-đà Phật ra bên ngoài và rước phiền não vô bên trong rồi đó quý vị à. Có không? Có. Mình dở ở chỗ này nè quý vị. Và có một người đồ tể nghe quý vị, làm nghề đồ tể cả đời luôn. Một hôm người đồ tể này đang lúc cầm dao mổ thịt của con heo đó, đâm họng con heo, con heo nó kêu một cái ế, máu phun giọt ra, anh ta quảng hồn quảng vía. Trong phút giây đó anh ta nhớ đến, giả sử như ở cảnh giới địa ngục mà mình bị hành hình cái kiểu này đau khổ biết dường bao, tự nhiên anh ta buông con dao xuống, sợ hãi quá và nỗ lực phát lòng ngày hôm đó buông bỏ cái nghề đồ tể, ăn chay niệm Phật, sám hối tội nghiệp của mình. Lúc trước á, thì ngày nào cũng vậy, anh ta nằm đều thấy ác mộng. Những quan hồn mà bị anh ta giết đó, nó oán nó hận, cho nên nó trong giấc chiêm bao anh ta thấy nó rượt nó đuổi, nó cầm dao nó rượt nó đuổi, nó đâm nó chém anh, đêm nào cũng thấy ác mộng như thế. Từ khi ăn chay niệm Phật sám hối tội nghiệp của mình thì mỗi ngày mỗi ngày, do vì công năng của sự niệm Phật đó quý vị, khiến cho anh không còn thấy ác mộng nữa, tội nghiệp tiêu mòn dần đi. Cho nên có một hôm cảm nhận được cái sự lợi ích của việc niệm Phật ngay trong hiện tại, người kia mới làm một bài thơ nói như thế này: cây khô tưới nước xanh chồi, người sầu niệm Phật sầu rồi cũng trôi. Chí tâm hầm đá thành vôi, bền lòng niệm Phật quyết ngồi đài sen. Cây khô cây khô tưới nước nó cũng xanh chồi, phải không quý vị? Cây mà nó bị khô rồi, nhưng mà quý vị cứ tưới đi. Nếu mà nó còn một chút nhựa sống thì do cái sự vun đắp của chúng ta làm cái duyên đây, nó cũng có thể nảy mầm xanh chồi trở lại. Cho nên nói cây khô tưới nước xanh chồi. Người sầu niệm Phật sầu rồi cũng trôi. Người mà sầu phiền não kiểu nào, niệm Phật một hồi rồi cái sầu muộn nó cũng trôi theo mây theo nước hết quý vị ơi. Chí tâm hầm đá thành vôi, đá mà người ta bền tâm quyết chí hầm riết nó cũng thành vôi thôi quý vị. Bền lòng niệm Phật quyết ngồi đài sen. Nếu ngay bây giờ quý vị bền tâm kiên chí niệm Phật quyết về Tây Phương Cực Lạc ngồi trên đài sen vàng, thì tin chắc rằng sở nguyện sở cầu của quý vị sẽ được thành tựu. Với điều kiện rằng chúng ta phải tin cho thật sâu, nguyện cho tha thiết, hành trì cho tinh chuyên, không có bao giờ gián đoạn, buông lung, lơi bỏ. Nếu thật sự quý vị làm được như thế thì đây chính là lối tắt tu hành siêu sanh tử mà thiền sư đạo bái cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật, chư Tổ tuy khác miệng nhưng lại đồng lời hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta. Đây là đường lối tu hành thẳng tắc vượt thoát sanh tử khổ đau luân hồi đó quý vị ạ. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hành theo lời khai thị của thiền sư đạo bái qua lối tắt tu hành siêu sanh tử đây, tính thâm nguyện thiết hành chuyên, nương vào tư lương hành trang mà quý vị đã tạo cho mình hiện đời sẽ chấp đôi cánh để cho chúng ta vượt khỏi sanh tử luân hồi đau khổ, hiện tiền an lạc và sau khi thân hoại mạng chung tất cả đồng sanh liên trì hải hội. Đêm đêm niệm Phật ở hiên nhà, mắt hướng trời tay dạ xót xa, Di Đà từ phụ luôn mong đợi, trong đàn con trẻ tận phương xa, bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, trở bước hồi hương nhớ đến cha, tay vàng xin nguyện thương tiếp dẫn, dắt dìu con trẻ đáo hương gia. A Di Đà Phật. Bây giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực